Thì đây là cái bài kệ ngày đời ở chùa làng Cố Châu, là số đời mà khơi khởi làm người hai biển vàng, cung nga dồn quá lắm có Phật vui nào hơn, tức là thế số nhất trước mặt thời tình lửa hải nhân, ma cung hồn quảng thạnh Phật quốc đất thắng sinh. Nhưng mà đây cũng tức là số đời đó là chỉ trong một hơi thở, còn tình đời đó ở đây đó nó cũng lưỡng hải nhân, đây thì hai biển vàng, cái đúng là hai biển bạc, mà đây cũng cũng có một cái ý nữa là tình đời trong đôi mắt, nghĩa là cái hai biển bạc này á, theo cái danh từ của bên đạo giáo đó, là cũng chỉ là hai mắt, cho nên là cũng có ý nghĩa là tình đời trong đôi mắt. Thì cung nga có ngại gì cỡ Phật vui, nghĩa là vui cỡ vui không gì hơn nữa, cho cỡ Phật vui rất là vui. Tức là sao, tức là đây là này cũng giống như là bài kệ này, ngài viết bài kệ này cũng giống như là báo trước ngài sắp bắt á, nghĩa là nhắc nhở mọi người nghĩa là số đời đó chỉ trong hơi thở thôi, tức là thở ra không hít vào là chết thôi, rất là mỏng manh, nhớ cái nghĩa là cái số đời kia, sống trên đời này là giống như sống trong hơi thở chứ không có gì, còn tình đời đó là trong đôi mắt. Cái viết trong đôi mắt là sao, nó còn mở mắt á là còn hơn thua, còn phải quấy, nó là còn thế này thế kia đủ thứ, còn mở mắt đây là còn đủ thứ, có khi nó động chút thì còn giận còn hờn, nhưng mà nhắm mắt rồi thì sao, nhắm mắt rồi thì thôi, nhưng mà mặc ai làm gì làm, cái đó còn hơn thua nữa rồi. Cho nên gọi là trình đời trong đôi mắt thôi, mở mắt thì còn này kia, nhắm mắt rồi thôi, buông xuôi tất cả. Thì cung nga có ngại chi, cái ngày đối với ngài á thì không có ngại gì đến cung nga, đến sanh tử hết, có chết cũng không sợ. Bởi vì sao, ngài có chỗ sống vui là chỗ Phật vui vui chỗ, tức là ngài có chỗ sống của ngài ở trong cõi Phật, cho nên là có chết cũng không sợ. Bởi vậy với ngài thì ngài không sợ chết. Cho nên đó là bài kệ ngày ghi ở trong cái chùa ở làng Cổ Châu. Rồi đến ngày 17, ngày mới trên đường về đó, ngày mới dừng nghỉ ở chùa Trường Nguyên tại Linh Sơn. Linh Sơn đây là tức là núi Chí Linh đó, ở Hải Dương đó. Từ Hoàng Thái Hậu mới thỉnh ngài là anh Bình Dương chúng trai. Rồi ngài vui vẻ, ngài mới nói đây là cái buổi cúng dường rốt xa. Giờ tức là ngài đã biết trước ngài sắp năm mất, chứ không phải là ngài không biết, cho nên ngày nay đây là cái buổi cúng dường cuối cùng đó, buổi cúng dường cuối cùng này, như vậy là ngài đã biết trước rồi, tức là đây là giống như ngày trăng tới trước á, nhưng mà người chưa hiểu. Rồi ngày 18, ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở cái ngọn An Kinh Kỳ Đặc đó, thì nghe nhức đầu, ngài mới gọi hai vị tỳ kheo ở trong chùa, mới bảo hai vị tỳ kheo này tức là ngài Tử Dân và ngài Hoàng Trung á, ngài mới bảo là ta muốn lên ngọn Nhã Vân mà tranh không thể lo nổi, phải làm sao? Thì hai vị tỳ kheo mới bạch là hai đệ tử có thể giúp được. Thì khi đến An Nhã Vân, ngài mới tạ hai vị tỳ kheo rằng hãy xuống núi tu hành đi, chớ có xem thường việc sinh tử, tức là nhắc nhở phải lo tu hành, chứ cái lo là sanh tử là cái việc lớn phải giải quyết cho xong. Như vậy thì ở đây thì mình mới thấy như là Nhã Vân là bên cái núi Nhã Vân bên kia rõ ràng, nhưng mà sau này có nhiều vị làm Nhã Vân ở trên núi Yên Tử. Ngày 19, ngày sau thì giả pháp thân lên An Tử Tiêu ở núi Yên Tử mới gọi đại pháp đến đây gấp. Thì vô rõ ràng là lên Yên Tử để mà gọi ngài Bảo Sát ở trên bên kia đó, đến đây tức là đến Nhã Vân. Vậy là Nhã Vân là ở bên cái ngọn núi bên kia mà mình thì có đi rồi đó. Nhưng mà có nhiều vị làm là Nhã Vân là cũng là ở bên Yên Tử. Nếu ở bên Tử thì đâu cần để sai người gọi Bảo Sát ra chứ. Ngày 20, Bảo Sát mới gọi giới xong, tức là 19 gọi rồi ngày 20 mới gọi xong, Chứ còn nếu mà ở yên tử là thay là ở trên nam bên kia là đi xuống thôi. Và khi đi đến dinh tiền, thấy một vần mây đen từ ngọn ngoại vân bay ra lỗ sơn và hạ xuống dinh tiền, thì nước đầy tràn lên cao mấy trượng, vô lát lại bình xuống. Giờ lại thấy hai con rồng, cái đầu bằng đầu ngựa, mắt cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Thì đêm ấy Đại Sát nghỉ trong gián trọ ở dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Đó là Đại Sát trên đường đi qua ngã vân. Tới ngày 21 thì Đại Sát mới đến ngã vân. Thì ngài trông thấy nó mỉm cười bảo: ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đối với Phật Pháp ngươi cần có chỗ nào chưa rõ thì hỏi cho mau. Thì Đại Sát mới hỏi là: như khi mã tải bệnh, viện chủ hỏi những ngày gần đây tôn đức thế nào, thì mã tải bảo là nhập viện Phật, nhiệt viện Phật. Nói như thế ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng bảo: ngũ đế tam hoàng là vật gì? Tức là ngài Đại Sát ngài hỏi là bây giờ khi mà mã tải bệnh đó, thì viện chủ có hỏi là gần đây tôn đức thế nào, tức là tôn thể của hòa thượng nó thế nào, thì mã tải bảo là nhập viện Phật, nhiệt viện Phật. Nhập viện Phật, viện như Phật thì đây cũng có nghĩa là hai cái tên vị Phật. Nhập viện Phật á và nhiệt viện Phật là hai vị Phật. Một vị Phật á là tuổi thọ rất là ngắn ngủi, còn một vị Phật là tuổi thọ rất là dài, là hai vị. Thì vậy đang từ đây là ngài nói ý chỉ thế nào, thì ngài đáp đấy là ngũ đế tam hoàng là vật gì. Ngũ đế tức là ba vị vua mà tuổi thọ trở xa xưa của Trung Quốc. Tam hoàng cũng vậy, tam hoàng là cũng ba vị vua mà trở nhất xưa nhất của Trung Quốc. Nhưng mà mấy vị vua đó mà ở đây ngài nói là như vậy thì đó là vật gì? Cho nên đó là mình cái là phải sống ngay đây thôi, thực tại đây chứ còn chưa có theo cái quá khứ nữa, chưa có mắc kẹt trước sau. Thì Đại Sát lại hỏi: chỉ như qua sinh chơi trừ gánh sinh chơi, qua đất nam trừ cây đất bắc lại là sao? Tức là qua vực dở, qua vực dở cũng như gánh là vực dở, còn cây tre ở đất nam mà cây thì ở đất bắc thì lại là sao? Thì ngài đáp là làm mù mắt ngươi. Tức là mình phải thấy trở lại nơi chính mình, chứ còn kẹt, chứ có kẹt ở trên cái lời. Thì Đại Sát đèn thôi. Thì suốt mấy hôm trời đất nó u ám, chiêm vượng kêu hát rất là bi thảm. Tức là đó là cũng báo trước cái đường mà ngài sắp ra đi. Cho nên đến ngày mùng 1 tháng 11 đêm nay trời trong tay sáng, ngài mới hỏi ngài Đại Sát hiện giờ là giờ gì. Đại Sát đặt là giờ tí, tức là nửa đêm. Ngài mới lấy tay vén cái màn cửa sổ nhìn xem, mới nói: đến giờ ta đi. Thì Đại Sát mới hỏi: vậy cho tôn đức đi đâu? Thì ngài mới nói: là trời là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hoa hiểu như thế chư Phật thường hiện tiền, ngài cho đến đi ấy vậy. Tức là sao? Nghĩa là coi như đây là cái giờ cuối của ngài đó. Cho nên hỏi là gì đó, gì tí. Thì đến màn cửa sổ nhìn xem được bảo bây giờ đến giờ ta đi rồi. Người Đại Sát hỏi: đi đâu? Thì đây tất cả pháp là chẳng sanh, tất cả pháp diệt, đây là dẫn ra bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà nói như vậy đó thì quý vị tin không? Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Như vậy thì bây giờ cái bàn, cái ghế, cái hoa này quý vị thấy nó có sanh cái diệt không? Ở đây tại sao nó tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt? Cho nên chỗ này chỗ rất là khó hiểu. Cái hoa này là có sanh cái diệt không? Thì cái bàn này có sanh cái diệt không?